Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 27 tháng 9, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về nạn đói trên thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của cha Pierre Houkwa, thừa sai Skirt tại Cộng hòa Zambia bên Phi Châu, về lòng tín thác nơi tình yêu Chúa quan phòng. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 26 tháng 9, hàng ngàn tín hữu hành hương đã tụ tập tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi đọc kinh này cũng có Đức Giám mục Giáo phận Albano sở tại Marcello Semeraro, đông đảo các thành viên phong trào Focolari Tổ Ấm và các nữ tử bác ái Thánh Vincent Paolo. Đây là buổi đọc kinh cuối cùng của Ngài trong mùa hè này tại Castel Gandolfo, vì trong vòng 4 ngày nữa, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican, và Chủ nhật tuần tới mùng 3 tháng 10, Ngài sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro nghèo khổ trong bài tin mừng Chủ nhật hôm qua, và áp dụng vào hoàn cảnh ngày nay. Đức Thánh Cha nói, trong tin mừng Chúa Nhật này, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người giàu có và người nghèo Lazaro. Người thứ nhất sống trong xa hoa và ích kỷ, và khi chết thì xa hỏa ngục. Trái lại, người nghèo ăn những đồ thừa từ bàn ăn của người giàu. Sau khi chết, ông được các thiên thần đưa vào nơi vĩnh cửu của Thiên Chúa và các thánh. Chúa đã từng nói với các môn đệ, phúc cho các con là những người nghèo vì nước Thiên Chúa thuộc về các con. Nhưng sứ điệp của dụ ngôn này còn đi xa hơn nữa. Dụ ngôn nhắc nhớ rằng, trong khi chúng ta ở đời này, chúng ta phải lắng nghe Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh và sống theo ý Chúa, nếu không sau khi chết sẽ quá trễ để tỉnh ngộ lại. Vì thế, dụ ngôn này nói với chúng ta hai điều. Thứ nhất là Thiên Chúa yêu thương người nghèo và nâng họ lên từ tình trạng tủi nhục của họ. Thứ hai là vận mệnh đời đời của chúng ta tùy thuộc thái độ của chúng ta, tùy theo chúng ta có theo con đường mà Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta hay không để tiến đến sự sống. Và con đường này là tình thương, không hiểu như một tình cảm, nhưng như một sự phục vụ tha nhân trong tình bác ái của Chúa Kitô.
Per una felice coincidenza, domani celebreremo la memoria liturgica di San Vincenzo de Paoli.
Do một sự trùng hợp tốt đẹp, ngày mai chúng ta sẽ kính nhớ Thánh Vincent Paolo, bổn mạng của các tổ chức bác ái công giáo, năm nay kỷ niệm 350 năm thánh nhân qua đời. Tại Pháp hồi thế kỷ 17, thánh nhân đã động chạm cụ thể sự tương phản giữa những người giàu nhất và những người nghèo nhất. Thực vậy, trong tư cách là linh mục, Thánh Vinh Sơn có dịp tiếp xúc với những người thượng lưu trưởng giả, cũng như giới nông thôn và những người lầm than khốn cùng ở Paris. Được tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy, Thánh Vinh Sơn Paulo đã biết tổ chức những hình thức vững bền công việc phục vụ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, thành lập những hội gọi là Charité, bác ái, các nhóm phụ nữ dành thời giờ và của cải để giúp đỡ những người nghèo khổ nhất. Trong số những người thiện nguyện ấy, có một số người đã chọn lựa con đường tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và người nghèo. Và thế là cùng với thánh nữ Louis de Marillac, thánh Vincent đã thành lập dòng nữ tử bác ái, là dòng nữ đầu tiên sống sự thánh hiến giữa đời nơi dân chúng, các bệnh nhân và những người túng thiếu. Các bạn thân mến, chỉ có tình yêu được viết bằng chữ hoa, nghĩa là Thiên Chúa, mới ban hạnh phúc đích thực. Một chứng nhân khác làm chứng về điều ấy, đó là một thiếu nữ được phong chân phước hôm qua ở Roma này. Tôi muốn nói đến Chiara Badano, một thiếu nữ Italia sinh năm 1971, bị bệnh qua đời lúc gần 19 tuổi, nhưng cô là một tia sáng cho tất cả mọi người, như biệt danh của cô, Chiara Luce, ánh sáng rạng ngời. Giáo xứ của cô, giáo phận Acqui Terme và phong trào tổ ấm mà cô là thành viên, đang hân hoan vui mừng hôm nay và cũng là đại lễ cho tất cả mọi người trẻ. Họ có thể tìm thấy nơi Chiara một mẫu gương về cuộc sống phù hợp với niềm tin Kitô. Những lời cuối cùng của Chiara hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa, đó là: "Con chào mẹ, xin mẹ hãy vui mừng hạnh phúc vì con được hạnh phúc." Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa vì tình thương của Ngài mạnh hơn sự ác và sự chết, và chúng ta hãy cảm tạ Đức Trinh Nữ Maria đấng dẫn đưa người trẻ, kể cả qua những khó khăn và đau khổ, tiến đến chỗ yêu mến Chúa Giêsu và khám phá vẻ đẹp của cuộc sống. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via in mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationi coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc uncedusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần chào thăm các tín hữu bằng tiếng Pháp, Ngài nhắc đến những người tham dự buổi đọc kinh này qua đài phát thanh và truyền hình, và nói rằng: "Tôi cảm ơn anh chị em một lần nữa vì đã cầu nguyện tháp tùng tôi trong cuộc tông du tại Vương quốc Anh. Xin mẹ Maria, các thánh tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael giúp đỡ tất cả chúng ta sống trong tin yêu, kiên trì và dịu dàng. Xin cầu chúc anh chị em chuẩn bị tháng Mân Côi sắp tới." Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm một nhóm đông đảo các nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo và các linh mục dòng Lazarus thuộc nhiều nước khác nhau, cũng như các giáo dân thuộc các hiệp hội Vincent và các tu hinh thuộc tu đoàn Tông đồ Công giáo, tức là dòng Palotin. Đức Thánh Cha cũng loan báo: "Các bạn thân mến, nếu Chúa muốn, thứ năm tới đây tôi sẽ trở về Roma, vì thế trong khi cầu chúc các bạn một Chúa Nhật tốt đẹp, tôi gửi lời chào từ giã Cộng đoàn Castel Gandolfo và hẹn gặp lại."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi bài viết về nạn đói trên thế giới.
Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 14 tháng 9 vừa qua, ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là FAO, đã công bố bản tường trình 2010 liên quan tới nạn đói trên thế giới. Theo đó, so với năm ngoái 2009, nạn đói đã giảm được 9,6%, nghĩa là số người đói đã giảm được 98 triệu trên tổng số 1 tỷ 20 triệu. Đây là lần đầu tiên kể từ 15 năm qua, số người đói giảm bớt trên thế giới. Tuy nhiên, trên trái đất này vẫn còn có 925 triệu người đói, trong đó 578 triệu tại Á Châu, 239 triệu tại Phi Châu, 53 triệu tại châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi, 37 triệu tại vùng Trung Đông và 19 triệu tại các nước phát triển. Như thế, số người đói giảm 12% tại Á Châu, 9,8% tại Phi Châu, 12% tại Trung Đông, nhưng lại gia tăng 26% tại các quốc gia phát triển. Cùng hiện diện trong buổi giới thiệu bản tường trình tại trụ sở Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc ở Roma, có bà Josette Seran, Giám đốc điều hành Tổ chức Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, và bà Yukiko Omura, Phó Giám đốc Ngân quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Bà Omura nói, người đói trên thế giới không phải là các con số, nhưng là các bản vị con người đang chiến đấu để nuôi nấng con cái của họ, là những người trẻ đang tìm cách xây dựng tương lai. Có sự kiện chớ trêu là đa số các người trẻ đó lại sống trong các vùng quê của các quốc gia đang phát triển. Nghĩa là 70% sống với lợi tức mỗi ngày dưới 1 Mỹ kim. Hầu như có 1 tỷ người đói, trong đó 4/5 là các nông dân. Và chính trong các vùng quê nghèo đó, chìa khóa giúp giải quyết vấn đề là phản ứng lại các thay đổi của thị trường. Đó là đầu máy thứ nhất của việc phát triển. Ông Jacques Diouf, Giám đốc Tổ chức Lương Nông Quốc tế khẳng định rằng mỗi năm cần phải đầu tư 45 tỷ Mỹ Kim vào lĩnh vực nông nghiệp để có thể đương đầu với nạn đói trên thế giới. Có thể có người cho rằng số tiền này nhiều quá, nhưng nó chẳng là bao đối với 1.250 tỷ Mỹ Kim cho các chi phí quân sự hàng năm. Trong Hội nghị Thượng đỉnh về thực phẩm năm 1996, các quốc gia thành viên đã cương quyết giảm 400 triệu, tức phân nửa số người đói trên thế giới, nội trong năm 2015.
Trong số các mục tiêu đề ra cho ngàn năm mới, có việc giảm số người bần cùng từ 1,8 tỷ năm 1990 xuống 1,4 tỷ trong năm 2015, tức là giảm 22%. Ngoài ra, gia tăng số trẻ em được cấp sách đến trường tiểu học từ 70% năm 1990 lên 80%, tức tăng 10%. Ngoài ra còn có các mục tiêu khác như giảm 10% số người đói, thăng tiến bình đẳng giữa hai phái nam nữ, cải tiến tình trạng sức khỏe của các bà mẹ, bảo đảm khả năng chịu đựng của môi sinh, giảm số tử của trẻ em, loại trừ bệnh SIDA và các thứ bệnh tật khác. Nhưng trên thực tế, dựa trên các kết quả nhỏ nhoi đạt được trong hội nghị thượng đỉnh triệu tập trong các ngày từ 20 tới 22 tháng 9 vừa qua, mọi người đều nhận thấy cộng đồng quốc tế đã không đạt được các mục tiêu của ngàn năm thứ ba như trình bày trên đây. Bản tường trình năm 2010 nói trên của Tổ chức Lương Nông Quốc tế cũng cho biết 2/3 tổng số người đói sống trong 7 quốc gia là Bangladesh, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Indonesia, Pakistan và trong 2 cường quốc kinh tế đang lên là Trung Quốc và Ấn Độ. Đường hầm đen tối nhất là thảm cảnh của các quốc gia ở miền Nam sa mạc Sahara, trong đó 1/3 tổng số dân bị đói và người ta không có một viễn tượng sáng sủa nào. Các tiến triển trong trận chiến chống nạn nghèo đói không đồng đều nhưng thay đổi tùy theo nước. Trong 2 năm 2005-2007, tại vùng Phi Châu Nam sa mạc Sahara, Congo, Ghana, Mali và Nigeria đã đạt mục tiêu đầu tiên của ngàn năm mới, trong khi Ethiopia và các nước khác gần đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, số người thiếu dinh dưỡng tại Cộng hòa Dân chủ Congo lại gia tăng 69%. Tại Á Châu, Armenia, Myanmar và Việt Nam đã đạt mục tiêu thứ nhất của ngàn năm mới, trong khi Trung Quốc chỉ gần đạt mục tiêu. Bên châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe thì có Guyana, Jamaica và Nicaragua đạt mục tiêu thứ nhất của ngàn năm mới, trong khi Brazil gần đạt được. Hội nghị thượng đỉnh triệu tập trong các ngày 20-22 tháng 9 năm 2010 tại New York nhắm mục đích gia tăng vận tốc cho con đường tiến tới các mục tiêu đã đề ra cho ngàn năm mới. Và chiến dịch do ông Diouf phát động hồi tháng 5 năm nay đã quyên góp được 500.000 chữ ký nhằm thỉnh cầu các chính quyền trên toàn thế giới coi cuộc chiến chống nạn đói như ưu tiên tuyệt đối số 1.
Trong cuộc họp báo giới thiệu bản tường trình ngày 14 tháng 9 vừa qua, ông Diouf cũng cho biết cứ mỗi 6 giây thì có một trẻ em bị chết vì các vấn đề gắn liền với tình trạng thiếu dinh dưỡng. Vì thế nạn đói là một điều gây vấp phạm có chiều kích rộng lớn trên thế giới và là điều không thể chấp nhận được. Sự kiện giá cả thực phẩm gia tăng gần đây có thể ngăn cản một cách nghiêm trọng các nỗ lực đạt các mục tiêu của ngàn năm mới. Ngoài ra còn có sự kiện 20 tỷ Mỹ Kim do các cường quốc kinh tế hứa hẹn trong hội nghị thượng đỉnh của khối G8 tại L'Aquila bên Italia vẫn chỉ nằm trên giấy tờ mà chưa có đóng góp nào cụ thể. Trong hội nghị thượng đỉnh tại Pittsburgh, khối G8 đã tăng lên 22 tỷ Mỹ Kim, nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Cho tới nay, đã chỉ có ngân quỹ 425 triệu Mỹ Kim trong Ngân hàng Thế giới. Số tiền này đã được dùng để trợ giúp cấp thời các nước Bangladesh, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone và Togo. Và số tiền nói trên rất xa đối với 22 tỷ Mỹ Kim được hứa hẹn. Đối với ông Jeremy Hobbs, giám đốc tổ chức Oxfam là liên hiệp quy tụ 14 tổ chức phi chính quyền với 3.000 người hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, sự giảm thiểu tùy thuộc nơi sự đồng phối hợp thuận tiện hơn là tùy thuộc các đường lối chính trị hữu hiệu. Một cuộc khủng hoảng thực phẩm khác sẽ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu các chính quyền không đương đầu với các lý do gây ra hiện tượng như giá cả thực phẩm gia tăng, ít đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp từ nhiều thập niên qua, các thay đổi khí hậu, vân vân. Đối với tổ chức Oxfam, cần phải có 37,5 tỷ Mỹ Kim mới có thể giảm phân nửa số người đói trên thế giới. Bà Elisa Bacciotti, giám đốc Oxfam phân bộ Italia, cho biết cần phải gia tăng sự trợ giúp cho nông nghiệp khoảng 3,4 tỷ Mỹ Kim. Trong năm 2008, Italia đã chỉ đóng góp 162 triệu Mỹ Kim, tức chỉ bằng 1/4 ngân khoản đóng góp của Pháp. Để có ngân khoản cho các trợ giúp này mà không đè nặng trên ngân sách quốc gia, cần phải đánh thuế các vụ di chuyển tài chính có thể giúp thu vào 650 tỷ Mỹ Kim.
Nạn đói tiếp tục là một thảm cảnh khiến cho hàng năm trên thế giới có 9 triệu người chết, nghĩa là mỗi tháng có 700.000 người, mỗi tuần có 170.000 người và mỗi ngày có 24.000 người chết vì không có gì để ăn. Có nhiều lý do giải thích thảm cảnh nạn đói trên thế giới. Trước tiên là sự kiện chính quyền của các nước đang trên đường phát triển đổ ngân quỹ cho việc mua sắm khí giới và trang bị quân trang quân dụng, nhưng dành rất ít tiền cho việc phát triển nông nghiệp và thăng tiến giáo dục, y tế và an sinh. Điển hình nhất là trường hợp của chính quyền Cộng sản Bắc Hàn. Trong khi có tới 7 triệu người trên tổng số 23 triệu dân Bắc Hàn phải đói, thì nhà nước Cộng sản liên tục phung phí hàng trăm tỷ Mỹ Kim hết năm này sang năm khác để chế tạo các hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử, hầu đe dọa Nam Hàn, Nhật Bản, các quốc gia khác trong vùng và dâng oai với thế giới. Ông Jean-Pierre de Margerie, nhân viên cấp cao chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết, năm ngoái, giá thực phẩm tại thủ đô Bình Nhưỡng đã gia tăng gấp đôi và cao nhất kể từ năm 2004 đến nay. Năm 2007, giá 1 kg gạo là từ 700 đến 900 đồng won, nay vọt lên 2.000 đồng won. Trong khi 1 kg thịt heo giá 5.500 won, 1 kg khoai tây giá 5.000 won và mỗi quả trứng gà giá 200 won. Nhu yếu phẩm đã trở thành xa xỉ đối với đại đa số dân Bắc Hàn. Ngày nay, phải để ra 1/3 tiền lương mới mua đủ được gạo ăn trong mấy ngày. Giá cả thực phẩm mắc mỏ khiến cho người dân Bắc Hàn bị đói triền miên và làm mồi cho bệnh tật. Khi phân tích các thống kê của nhà nước Bắc Hàn, Tổ chức Lương nông Quốc tế nhận thấy trong năm 2007, Bắc Hàn đã chỉ sản xuất được 3 triệu tấn ngũ cốc gồm gạo, bắp, lúa mạch và khoai tây. Thêm vào đó, các trận lụt hồi năm ngoái đã khiến cho mùa màng bị thất thu, giảm mất 25% tổng lượng lúa và 33% tổng lượng bắp. Tuy tình hình kinh tế và nông nghiệp tồi tệ như thế, nhưng nhà nước Bình Nhưỡng đã không bao giờ đề ra một đường lối chính trị thực phẩm dựa trên khả thể của đất đai. Trái lại, vẫn dương dương tự đắc tuyên bố sự độc lập của mình, nhưng còn sống được là nhờ các trợ giúp của Nam Hàn và Trung Quốc. Trong khi 1/4 dân chúng chết đói, chính quyền Cộng sản Bình Nhưỡng vẫn mê sảng theo đuổi dự án xây hệ thống đường hầm nối liền các bức tượng kỷ niệm hai lãnh tụ, đồng thời sẽ được dùng làm các hầm trú khi xảy ra chiến tranh nguyên tử.
Trong 2 năm qua, sự kiện giá thực phẩm leo thang đã gây ra các vụ bạo động phản đối của dân chúng tại 30 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, Bắc Hàn không phải là quốc gia duy nhất dốc đổ tiền bạc cho việc chế tạo vũ khí. Đó cũng là đường lối chính trị của giới lãnh đạo nhiều nước nghèo Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, dồn ngân quỹ quốc gia cho việc mua sắm khí giới của các nước kỹ nghệ giàu, khiến cho cái vòng luẩn quẩn, chiến tranh, nghèo đói, chậm tiến, bệnh tật và rốt nát, cứ thế xoay nát tương lai hàng tỷ người trên thế giới. Hiện tượng toàn cầu hóa thị trường khiến cho các nước kỹ nghệ giàu quyết bảo vệ các sản phẩm của mình và tìm kiếm thị trường nước ngoài, nhưng lại cấm vận sản phẩm của các nước nghèo. Bên cạnh đó, còn cám dỗ dùng ngũ cốc để chế xăng sinh học, nghĩa là để cho người dân phải đói và nhường ngũ cốc cho các thứ máy móc và xe hơi. Nếu cuộc chiến ngày mai là nước uống, thì cuộc chiến hôm nay là thực phẩm. Đây là lý do khiến cho Trung Quốc tìm đất canh tác bên Brazil, Lào, Kazakhstan, Tanzania, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ấn Độ tìm đất canh tác bên Uruguay, Paraguay và vài nước Phi Châu khác. Nam Hàn tìm đất canh tác ở miền Nam Sudan và Siberia. Ai Cập tìm đất canh tác bên Ukraine, v.v. Tất cả làm nảy sinh ra phong trào thực dân mới, là thực dân thực phẩm, kéo theo nhiều hệ lụy, khó lường được trong tương lai.
Vừa rồi là bài viết về nạn đói trên thế giới. Sau đây, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, khóa họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống đã tiến hành tại Viên, thủ đô Áo, từ ngày 20 đến 27 tháng 9 này. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên tiếng đề cao tầm quan trọng của khóa họp và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho biến cố này. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, trong tuần này, khóa họp toàn thể của Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống đang tiến hành tại Viên. Đề tài nghiên cứu của giai đoạn hiện nay là vai trò của giám mục Roma trong tình hiệp thông của giáo hội Hoàng Vũ, đặc biệt là ngàn năm thứ nhất của lịch sử Kitô giáo. Lòng trung thành với ý Chúa Giê-xu và việc cứu xét các thách đố lớn đang đề ra cho Kitô giáo, buộc chúng ta phải nghiêm túc dấn thân trong chính nghĩa tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các giáo hội. Tôi nhắn nhủ tất cả hãy cầu nguyện nồng nhiệt cho công việc của Ủy ban, cho sự tiếp tục phát huy và củng cố an bình và hòa hợp giữa các tín hữu đã chịu phép rửa, để chúng ta có thể làm chứng tá tin mừng ngày càng chân tín cho thế giới.
Khóa họp tại Viên tiếp tục thảo luận về chủ đề đã bắt đầu từ khóa họp năm ngoái tại đảo Cyprus. Tham dự khóa họp có 60 thành viên, một nửa gồm các giám mục và thần học gia Công giáo, và 30 vị còn lại gồm 15 giám mục và 15 nhà thần học thuộc 15 giáo hội chính thống tự quản. Hai vị đồng chủ tịch của ủy ban là Đức Tổng giám mục Kurt Koch, người Thụy Sĩ, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng giám mục Ioannis Zizioulas thuộc Tòa Thượng vụ Chính thống Constantinople. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Kukoc nói, tôi hy vọng sẽ có những bước tiến trong việc đào sâu đề tài hiện nay là quyền tối thượng của giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô trong ngàn năm thứ nhất. Đây là một mấu chốt trong các vấn đề lịch sử và đạo lý giữa Đông và Tây Phương. Vì có những khác biệt trong việc giải thích về các chứng tá và nền tảng kinh thánh và thần học, nên điều quan trọng là cả hai bên, công giáo và chính thống, cần cố gắng đọc các văn bản một cách khác qua các cuộc nghiên cứu và chú giải chung. Chỉ như thế, ta mới có thể thay đổi quan niệm về sự việc và mở lại hành trình tiến về tương lai với nhiều thành quả.
Một biến cố được dư luận chú ý đặc biệt trong tuần qua là hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc nhóm tại New York trong 3 ngày, từ 20 đến 22 tháng 9, để duyệt xét việc đạt tới các mục tiêu đã được các vị quốc trưởng của 189 nước trên thế giới đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Trong đó, các chỉ tiêu giảm bớt một nửa số người nghèo đói trên thế giới trước năm 2015. Tòa Thánh đã cử một phái đoàn tham dự hội nghị. Do Đức Hồng Y Peter Thurston, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình làm trưởng đoàn. Trong bài tham luận của hội nghị, Đức Hồng Y đặc biệt cảnh giác chống lại mọi toan tính dùng các mục tiêu của tuyên ngôn ngàn năm mới để phổ biến và áp đặt lối sống ích kỷ hoặc nhắm hạn chế hoặc loại bỏ dân nghèo. Đức Hồng Y Thurston ghi nhận có nhiều tiến bộ trong việc đạt tới các mục tiêu đề ra, nhưng đáng tiếc là phần lớn các tiến bộ đạt được chỉ diễn ra tại các nước có nền kinh tế đang lên, trong khi quá một nửa các nước nghèo vẫn còn phải chịu tệ nạn trẻ em suy dinh dưỡng. Phần lớn các nước ở miền Nam Sahara bên Phi Châu vẫn tiếp tục gặp nhiều vấn đề trong cuộc chiến đấu chống nghèo đói. Trưởng phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi tiếp tục vận động chính trị để đạt tới các mục tiêu đã đề ra qua việc thực thi tình liên đới về kinh tế và tài chính, và cố thi hành lời hứa dành 0,7% tổng sản lượng quốc gia để trợ giúp phát triển các nước nghèo. Đức Hồng Y Thurston cũng tố giác sự quản lý kém và thái độ vô trách nhiệm của nhiều quốc gia trên bình diện miền và quốc tế. Ngài nói thêm rằng, vô số các nạn nhân vô tội, nhiều khi toàn bộ dân chúng bị bỏ mặc trong tình trạng khủng hoảng tài chính quốc tế. Đường lối hành xử vô luân lý và vô trách nhiệm của các nhân viên tài chính của nhiều công ty tư nhân hạng lớn, cũng như sự thiếu nhìn xa trông rộng và thiếu sự kiểm soát của các chính phủ cũng như cộng đồng quốc tế đã gây nên tình trạng khủng hoảng ấy.
Cũng trong bài tham luận, Đức Hồng Y Thurston cũng khẳng định rằng mọi chính phủ của các nước đã và đang phát triển đều phải lãnh nhận trách nhiệm của mình trong việc bài trừ tham nhũng, chống lại cung cách bất cần và nhiều khi vô luân trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính, nạn trốn thuế và tinh thần vô trách nhiệm. Ngoài ra, vị trưởng phái đoàn Tòa Thánh chống lại mọi toan tính, dùng tuyên ngôn đầu ngàn năm mới về các mục tiêu cần đạt tới để phổ biến và áp đặt lối sống ích kỷ, hoặc tệ hơn nữa, đó là các chính sách dân số như một phương thế rẻ tiền để giảm bớt số người nghèo. Những toan tính như thế là ác ý và thiển cận. Đức Hồng Y Thurston tuyên bố, tôi nói điều đó không phải chỉ với tư cách là một vị lãnh đạo tôn giáo, nhưng còn với tư cách là một người Phi Châu và là một người đến từ một gia đình nghèo. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng sợ người nghèo. Tuyên ngôn ngàn năm mới về các mục tiêu cần phải được dùng để bài trừ nghèo đói, chứ không phải để loại bỏ người nghèo. Trái lại, hãy giúp các nước nghèo một khuôn khổ tài chính và mậu dịch thân hữu và giúp họ thăng tiến việc quản trị tốt, sự tham gia của xã hội dân sự, và nhờ đó, Phi Châu và các vùng nghèo trên thế giới sẽ thực sự góp phần vào an sinh của tất cả mọi người. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một kế hoạch mới để thực hiện các mục tiêu của ngàn năm mới và dành 40 tỷ Mỹ Kim cho chương trình này. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và chính phủ các cường quốc bày tỏ hài lòng về kết quả này của hội nghị, nhưng các tổ chức phi chính phủ tỏ ra nghi ngờ. Trước đó, họ đã yêu cầu hội nghị dấn thân nhiều hơn trong cuộc chiến chống nghèo đói và đề ra các biện pháp rõ ràng hơn để bảo vệ sức khỏe và sự sống.
Trong những ngày từ 20 đến 23 tháng 9, Hội đồng Giám mục Đức gồm 70 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc đã nhóm khóa họp mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ Thánh giáo mục Bonifacio. tông đồ của dân tộc Đức. Trong dịp này, các giám mục Đức đã tố giác tình trạng các tín hữu Kitô tiếp tục bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề tại một số nơi ở Ấn Độ. Tuyên bố hôm 21 tháng 9 tại đại hội mùa thu của Hội đồng giám mục Đức tiến hành tại thành phố Fulda trong những ngày này, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ cho biết, sau những vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa hồi năm 2008, các tín hữu Kitô tiếp tục bị các thành phần ẩn giáo cực đoan chiếu cố và sách nhiễu. Mục đích của họ là thành lập một quốc gia ấn giáo. Đức Tổng giám mục Schick kêu gọi chính phủ và các đảng phái ở Đức tạo sức ép chính trị trên chính phủ Ấn Độ để đảm bảo tự do tôn giáo cho mọi người dân nước này. Nữ tu Maria Nirmalini, người Ấn Độ, chuyên dấn thân bên vực nhân quyền cho biết, vụ bạo hành chống Kitô hữu cách đây 2 năm tại bang Orissa đã làm cho 75 người chết và 60.000 tín hữu Kitô phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Nhiều người cho đến nay vẫn chưa được hồi hương. Chính phủ hứa bồi thường thiệt hại, nhưng thực tế họ chỉ trả một phần nào. Những tín hữu Kitô trở về làng cũ bị bó buộc phải theo ấn giáo. Các tín hữu Kitô trong vùng này cũng bị người ấn giáo tẩy chay về kinh tế và xã hội.
Đức Tổng giám mục Ludwig Minh định rằng, không phải tại mọi nơi ở Ấn, các tín hữu Kitô đều bị bách hại. Khi dấn thân bênh vực nhân quyền và tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô, giáo hội vẫn luôn bênh vực các quyền của các tôn giáo khác. Tự do tôn giáo là điều không thể bị phân chia. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng các tín hữu Kitô là những người bị bách hại nhiều nhất trên thế giới, nhất là tại các nước Hồi giáo. Nữ tu Nirmalini cho biết thêm rằng cả những người Hồi giáo và Ấn giáo tại Ấn cũng là nạn nhân của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị chứng từ của cha Pierre Khuikwa, thừa sai Skirt tại Cộng hòa Zambia bên Phi Châu, về lòng tín thác nơi tình yêu Chúa quan phòng.
Ngày 28 tháng 6 năm 2008, cha Pierre Rouquet, người Bỉ, thuộc dòng thừa sai Khiết Tâm Đức Mẹ, mừng 25 năm thụ phong linh mục. Các linh mục thừa sai Khiết Tâm Đức Mẹ cũng còn được gọi là các cha Skirt. Skirt là ngôi làng thuộc Vương quốc Bỉ, nơi hội dòng được khai sinh. Hiện nay cha trông coi một giáo xứ ở Mulungusi Agro tại Cộng hòa Zambia thuộc Đại lục Phi Châu. Nơi đây cha tiếp nhận 40 trẻ mồ côi cả nam lẫn nữ. Xin nhường lời cho cha Pierre Rouquet nói lên tâm tình tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa quan phòng. Tuần trước, tôi đến cộng đoàn các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta trong thành phố Cap Uê. Hàng năm một số chị tự về từ nhiều nơi khác nhau ở miền Nam Phi Châu để đào sâu về ơn gọi trong vòng vài tháng. Mỗi tuần có một giáo sư đến nói với các chị về một vấn đề quan trọng trong tương quan với cuộc đời truyền giáo. Như mọi năm, tôi phải trình bày với các chị về các phép lạ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Giữa hai phép lạ, tôi bày tỏ với các chị về nỗi niềm khó khăn mà đôi khi chúng tôi phải đương đầu để tìm cho ra lương thực hầu nuôi sống 40 cô nhi đang sống với chúng tôi nơi nhà xứ. Tôi cũng lấy làm tiếc vì không thể biến đổi đá sỏi thành bánh hay thành bột bắp. Và tôi nghĩ rằng các chị cũng gặp một hoàn cảnh tương tự khi phải vất vả tìm kiếm của ăn, nuôi sống hàng ngàn bệnh nhân sống trong nhà của các chị. Nghe đến đây, một chị tươi cười nói với tôi về mẹ sáng lập như sau. Cha biết không, khi không có gì để cho các thân chủ ăn, mẹ Teresa liền dâng một lời cầu đặc biệt và ngày hôm sau thì mọi sự được giải quyết. Cần phải tin tưởng nơi Thiên Chúa quan phòng. Với tư tưởng ấy trong đầu, tôi ra về nhà xứ nơi một chuông làng hẻo lánh. Chào đón tôi là 40 cô nhi reo hò mừng rỡ giữa tiếng ca điệu trống nhảy múa tưng bừng. Sáng sớm hôm sau, tôi lên đường cùng với 3 cô nhi là Astin, Junior và Johnny để cử hành thánh lễ Chúa Nhật nơi các chuông làng cách xa đến hơn 100 cây số. Đường đi hiểm trở, đôi khi chúng tôi phải băng qua những khu rừng dài thật dài. Suốt lộ trình này, tâm trí tôi luôn luôn bận rộn với ý nghĩ kho chứa lương thực của chúng tôi chỉ còn đủ bát để sống trong vòng 1 hay 2 tuần là tối đa. Cùng lúc đó, lời cầu của mẹ Teresa Calcutta cũng xuất hiện trong tâm trí tôi. Đang miên man suy nghĩ, bỗng chúng tôi phải lội qua một con suối nhỏ còn đọng lại ít nước của mùa mưa lần trước. Qua khỏi con suối, bỗng chốc chuông làng xuất hiện trước mắt chúng tôi là một rừng hoa. Hoa trước mặt, hoa đằng sau, hoa bên phải và hoa bên trái. Giống như muôn vạn vì sao lấp lánh trên vòm trời chiếu sáng đêm đen phi châu, thì nơi đây ở dưới đất có hàng triệu cánh hoa vàng trang điểm cho vùng rừng núi. Tôi dừng lại để chiêm ngắm quang cảnh tuyệt đẹp và cũng để quan sát thật gần các bông hoa vàng rực rỡ. Tôi bỗng nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên, chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin." Dĩ nhiên, những cánh hoa dại vàng rực này không phải là hoa huệ, nhưng theo người dân bản xứ thì tên của nó là Canunda và ăn được. Người ta thường nấu nó với đậu phộng, và hình như là rất ngon. Vậy thì loài hoa này vượt xa hoa huệ ngoài đồng, bởi vì ngoài sự kiện tuyệt đẹp, nó còn cho người ta một bữa ăn tuyệt ngon nữa. Sau cùng thì chúng tôi cũng đến được ngôi nhà thờ nhỏ Thánh Phêrô, được xây giữa chuông làng và nằm giữa rừng hoa vàng rực rỡ này. Vừa xuống khỏi xe, chúng tôi được một đám trẻ nữ gọi là thiếu nữ ngôi sao vây quanh chào đón. Đây là các trẻ nữ thường múa trước bàn thờ trong vài lúc của thánh lễ. Các trẻ nữ này gắn các hoa vàng Canunca trên tóc đen nhánh, trông thật giống các cô công chúa mỹ miều. Sau lưng các cô gái này, lũ lượt tiến đến các bà mẹ công giáo, mình quấn khăn và đầu đội một bao đầy ứ lương thực. Tôi hiểu ngay là phần dâng lễ vật trong thánh lễ hôm nay sẽ vô cùng dồi dào. Đúng thế, đến phần dâng lễ vật, dẫn đầu là đoàn các cô công chúa trang điểm hoa vàng lộng lẫy, vừa đi vừa hát vừa múa. Tiếp đến là đoàn các con chiên bổn đạo, họ mang đủ thứ hoa quả như bắp, bí rợ và khoai lang. Mỗi người trao cho tôi một món quà, kèm theo một cử điệu trang trọng trìu mến hiếm có. Khi buổi dâng lễ vật chấm dứt, tôi phải khó khăn lắm mới lên trở lại bàn thờ, bước đi len lỏi qua các thúng, các rổ, các bao lễ vật đủ loại đủ màu. Cha Pierre Quay, từ sai người Bỉ tại Zambia, kể tiếp. Một cảnh tượng tương tự như thế cũng diễn ra nơi 4 chuông làng khác. Chiều đến khi trở lại nhà xứ thì kho chứa lương thực của chúng tôi đầy ứ. Lương thực đủ sống trong vòng ít nhất là 1 tháng. Thêm vào đó, trong khi tôi vắng nhà thì có một vị tộc trưởng ở làng bên cạnh đến báo cho biết là tôi có thể đến lấy 2 bao bột bắp về cho các cô nhi. Vô cùng sung sướng và ngạc nhiên trước món quà manna rơi thẳng từ trời xuống, tôi liền làm vài cái bánh ngọt và một nồi súp nấu với bí rợ. Thật bất ngờ và thật tuyệt vời, ngon đến độ 40 cái miệng nhỏ xíu của 40 cô nhi của chúng tôi dọn sạch bách bữa ăn chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 phút đồng hồ. Ernest, một cô nhi lớn tuổi nhất, vừa nhìn tôi với nụ cười thật ranh mãnh vừa dõng dạc tuyên bố, mỗi ngày chúng ta sẽ được ăn súp và mỗi tuần chúng ta sẽ được ăn bánh ngọt. Người ta có cảm tưởng là lương thực không bao giờ hết, đúng là một phép lạ. Thật thế, đúng như lời Ernest nói. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Giêsu phán và lời cầu xin của mẹ Teresa Calcutta. Thiên Chúa quan phòng chăm sóc từng đứa con của Ngài. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những người con biết chọn lòng tin tưởng phó thác nơi tình yêu vô bờ của Ngài. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy, chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho, có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn không làm được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Vậy hãy lo tìm nước của Thiên Chúa, còn các thứ kia Ngài sẽ thêm cho. Hỡi đoàn trên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em sẽ vui lòng ban nước của Ngài cho anh em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Đoàn Ban Việt Ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.